Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bây giờ anh em con có ý muốn thỉnh về nhà, hoặc nghe người ta nói là có thể đem đi rải ở dưới sông, nhưng con sợ bà nội con lạnh cho nên con định rải ở trên núi, nhưng con sợ bà nội con lên núi già quá, gió lên trên đó đi không nổi. Vậy thầy chỉ con cách phải giải quyết cho bà nội con như thế nào? Đó cũng là một câu hỏi.
Có người hỏi.
Rồi, bây giờ thứ nhất là cái trường hợp này là cho cái trường hợp những người thiêu mà có hữu cốt thì mới tính cái chuyện là đem đi thở đây, đem đi thở kia, rồi rải hay là chỗ biển hay là rải trên núi. Còn có những trường hợp khác người ta không có, không thiêu, không có, không có tro thì người ta chôn không rồi sao? Được không?
Được chứ.
Vẫn được chứ. Rồi, lại nói là bây giờ thờ ở trong chùa mới tốt, còn thờ ở nhà thì... Thì thờ ở nhà thì sao? Thì ngóc đầu lên không nổi. Thờ ở nhà ngóc đầu lên không nổi. Vì có cốt mới có cái chuyện mà là thờ ở nhà, thờ ở chùa, thờ ở đây, thờ ở nọ. Nếu mà chôn rồi thì còn gì? Thí dụ chôn ở ngoài nghĩa trang không nói gì, nhưng má thầy chôn ở trong đất, đất nhà của thầy luôn. Cái nhà ở đây nè. Ha, nhà trước đây, nhà sau đây là chôn ở ngoài sau hè đó. Như vậy thì gia đình thầy ngóc đầu lên nói hả? Không nói vậy. Thành ra cái chuyện ngóc đầu lên không nổi là do cái gì biết không? Do cái phước đức của mỗi người ở trong gia đình đó. Gia đình, trong gia đình mà 2, 3 anh em, 5, 7 anh em, nhưng mà có đứa cũng khá, có đứa cũng nghèo, có đứa cũng khá thôi chứ không giàu, có đứa cũng đi ăn mày, nói thẳng luôn vậy đó, phải không? Như vậy là cùng một gia đình nhưng mà cái phước báo nó cũng khác vậy. Cho nên cái người nào mà nói mà hù mà dọ mấy người mà nói là đi đem hữu cốt về nhà mà coi như là ngóc đầu lên không nổi thì chính bản thân của cái người đó là rất là
khổ, mất đức, nghèo.
Mất đức. Mình chi cái chuyện mình giữ cho mình mà mình nói một cái câu nói vậy người ta cũng lo chứ, phải không? Ở ngoài đời người ta sợ. Cho nên nhưng mà cái câu nói đó là cái câu nói mất đức. Thực sự thờ cốt ở chùa cũng được mà ở nhà cũng được, chứ không phải là thờ ở chùa mới tốt mà thờ ở nhà xấu, cũng phải vậy. Nếu vậy thì ta chôn ở nhà đó cũng dễ xấu à, phải không? Cho nên là cái xấu cái tốt là do cái đức độ của mỗi người À, chứ không phải mà coi như là giống cũng như mấy cái ông thầy pháp mà yếm cái này yếm cái kia để mà yếm gọi là gì, lông lông gì, lông mạch, có yếm được không?
Không,
yếm không được. Nếu mà yếm mà được chọn lông mạch mà tốt đó ha, là cái thứ nhất là mấy ông thầy mù á, mấy ông giàu có nhất rồi, mấy ông thầy bói đó, mấy ông mà gọi là mà phong thủy đó, mấy ông biết hay hết rồi là mấy ông
dạ,
mấy ông chơi mấy ông lụm hết chứ ngu gì mà đưa thằng khác. Mà nếu mà mấy ông biết được lông mặt cái chỗ đó mà có cái chôn ngay chỗ đó là có trong gia đình có người làm vua, hẳn là thí dụ như thầy nói nha, thầy biết được mà chỗ đó mà coi như chôn má thầy mà có thằng em thầy làm vua, thầy chôn không?
Chôn
chứ. Vua
nhưng mà đó, nếu mà như vậy là thầy dành liền cho thầy, đâu có chỉ thầy, đâu có chỉ ông nghĩa đâu, phải không? Nhưng mà thực sự thầy làm được, thầy làm được, và chính vì vậy nó mới có một cái sự thay đổi. Nếu mà thực sự cái chuyện đó có thật thì cái ông vua mà đời Trần là vĩnh viễn là của nhà Trần, tại nó chiếm mấy chỗ tốt hết rồi. Nhưng mà có được vĩnh viễn tới tới ngày nay không?
Không.
Tới đời Nguyễn
cũng không
luôn. Và từ xưa nay là gì? Cái mà coi như mà cái người mà có thể làm được đó là Tần Thủy Hoàng á. Nhưng mà ổng làm được không?
Không.
Không luôn, mà ổng có ở ở coi như là ngôi vị đế vương được lâu không?
Không.
Cũng không luôn. Ổng là tàn bạo nhất và ổng coi như biết nhiều thứ có thể đó mà ổng cũng không làm được, đúng không? Như vậy rõ ràng khi mà mình soi sáng những cái chuyện đó, chuyện quá khứ, chuyện hiện tại, những cái con mắt mình nhìn thấy đó, là không phải vì cái chuyện mà cái cốt để ở đây ở đó mà mình bị như thế này thế nọ rồi mình đổ thừa. Mình đổ thừa, có nhiều người còn đổ thừa nữa, đổ thừa cho tại vì tía hồi đó tía chết cái ngày đó cho nên con cháu bắt đầu lên nói cái đó tầm bậy tầm bạ. Những cái đứa con mà làm ăn không lo làm ăn mà còn nghèo phá của rồi còn đổ thừa, mà nghe cái câu như vậy thì cái đứa đó có ngóc đầu lên nói không?
Không,
chính vì nó ngóc không mở cho nên nó mới chắc đó, nó mới đổ đó, đổ thì mì á. Rồi thì rõ ràng là quý vị phải thấy cái đó. Trở lại cái chuyện rải cốt thì theo cái tâm nguyện của mọi người, quý vị cứ làm theo cái tâm nguyện của mọi người nếu có dặn dò, còn nếu không có dặn dò thì tùy theo cái hoàn cảnh của gia đình và có sự hòa hợp của mọi người trong gia đình. Chứ còn lúc đó chết rồi xương còn có chút xíu mà lạnh cái gì mà nói là sao, rớt xuống cái lạnh rồi có bà thì nói làm sao, đừng có thiêu tôi nóng quá, nằm chết rồi còn gì nữa mà nóng, phải không? Chôn thì lạnh, thiêu thì nóng. Bây giờ làm cách nào ta? Chắc ướp xác quá. Ướp xác có cần mấy cái đó, nó là cái gì đó mang tính cách gọi là phong tục tập quán. Mà phong tục tập quán nó có thể nó đúng cái lúc đó nhưng mà nó không có đúng cái lúc này. Mình nhớ phong tục tập quán có thể đúng lúc đó nhưng mà không đúng với cái lúc này. Có thể đúng với cái truyền thống ở bên kia nhưng mà không đúng với truyền thống của bên đây. Ví dụ như người Peru có cái phong tục là cái phong tục hay nè, quý vị này bắt chước đi. Những người lớn tuổi từ bắt đầu 80 tuổi ha, 80 tuổi rồi á, nếu con cái là bắt đầu đưa vô rừng, không đưa vô rừng xong rồi kêu bò kêu lên cây ôm cái cây đó, rồi mấy đứa nhỏ ở dưới này nó rung cái cây, hãy rớt cái tụm xuống thì chết ngay, thì cho khỉ cho con này con nọ ăn. Còn nếu mà rớt xuống cái bịch lót có ngồi dậy thì khiêng về nuôi tiếp, thấy không? Thì như vậy rõ ràng đó là cái phong tục của người Peru. Bây giờ cái phong tục đó đem vô áp dụng trong chùa Phật tổ được không?
Không.
Cái
cây là
chết
sao
đeo rồi. Bà nào là đủ tuổi 80 rồi đây coi có ai.
Dù mới dù mới.
Ủa vậy hả? Vậy thì bây giờ em lát ra làm thử đi. Được khiêng khiêng cổ lên ra ba cái cây đó, rồi dưới này nhiêu đây là rung đủ rồi. Ha. Đó. Mà cho nên là cái phong tục tập quán của một quốc gia, của một cái gọi là bộ tộc này, nó thích hợp với cái bộ tộc quốc gia này thôi, nhưng mà nó không có thích hợp. Thật ra mình đâu có thể nào nói có nhiều quốc gia người ta thiêu, có nhiều quốc gia người ta chôn, có nhiều quốc gia người ta làm cách này cách nọ. Chủ yếu là làm sao gọn mà có ý nghĩa. Sau khi lo ma chay này nọ xong rồi vẫn còn nhớ tưởng tới cái điều đó mới tốt, chớ không phải chôn cái rụp rồi xong rồi là quên hết. Giống như để tang rồi cái xả tang vậy là xong, không phải. Cho nên cái lòng hiếu gì, lòng hiếu thảo gì, lòng hiếu thảo thượng hòa gọi gì nữa, lòng hiếu thảo thượng hòa dễ tha xa dễ kiến hơn là năm nhi, xong đến lúc thùng phu xuất gia lo lắng chồng chẳng xa bên mình. Trời, ở trong kinh bây giờ người nào từ đây cho tới ngày 19 tháng 3 ấy à 13 tháng 9 mà thuộc cái cuốn kinh báo hiếu phụ mẫu, ông đọc từ đầu tới cuối mà không dốc thầy cho cái vé máy bay đi Tây Phương. Nội bây giờ là học thuộc là cái kinh này rất là hay, cứ học thuộc đi. Bây giờ thầy chỉ cần không cần phải đọc gì cho thầy nữa, ví dụ như lòng hiếu thảo thượng hòa rồi đọc tiếp, rồi cái đầu hồi cái tới là cái gì tháng thứ nhì dường như sửa đặt tháng thứ nhì rồi tới tháng thứ mấy, tháng thứ ba như cục quyết ngưng, 4 tháng đã tượng ra hình, 5 tháng ngũ thể thiện sinh rõ ràng, tháng thứ 6 hoàn toàn tản ngũ, 7 tháng thì đầy đủ dốc hình. Rồi gì nữa? Không nhớ. Quên. Ráng học nha, ráng học thì ráng học cho mau phụ. Rồi thôi giờ nghỉ ha, thôi qua lại lại tổ.
Nam mô Từ Lâm Đế Chánh Tông. nhân tâm đành lễ Nam Mô Việt Nam Phật Giáo Hằng Giới Hoằng Pháp Lịch Đại Liệt Vị Tổ Sư. Việt Nam